Sáng ngày 2 tháng 3 năm 1998, tại thủ đô Viên nước Áo, cô bé Natasha Campos, 10 tuổi, lần đầu tiên xin phép bố mẹ được đi bộ một mình tới trường và chỉ đồng ý để mẹ đón vào cuối ngày. Quãng đường từ nhà tới trường chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ. Biết con gái luôn mong muốn được tự lập, mẹ cô, bà Brigitte đã gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó, bà Brigitte đứng đợi ở cổng trường như đã hẹn. Chuông tan học vang lên, những đứa trẻ lũ lượt ra về, không có bóng dáng Natasha. Người mẹ bắt đầu cảm thấy bất an bởi con gái bà là đứa trẻ luôn đúng giờ. Nỗi lo lắng biến thành hoảng loạn khi cô giáo gọi điện hỏi vì sao hôm nay Natasha không đến lớp. Gia đình Campos lập tức báo cảnh sát và chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không một ai thấy bất kỳ dấu vết nào. Giữa lúc hy vọng dần tắt, một cô bé 12 tuổi bất ngờ lên tiếng. Cô nói đã nhìn thấy Natasha vào sáng hôm đó, bị một người đàn ông lạ mặt đẩy vào một chiếc xe tải nhỏ màu trắng với cửa kính đen kín mít. Nhà chức trách lần theo dấu vết 700 chiếc xe tải mini trắng trên khắp nước Áo, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Cho đến ngày 23 tháng 8 năm 2006, 8 năm sau ngày cô bé biến mất, một cuộc gọi bất ngờ khiến cảnh sát viên sững sờ. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ hoảng loạn nói rằng trong nhà bà ta đang có một cô gái cần được giúp đỡ. Cô gái ấy nói mình chính là Natasha Campos. Vậy ai đã bắt cóc giam giữ cô bé? Mục đích là gì? Suốt 8 năm qua, chuyện gì đã xảy ra với Natasha? Và làm thế nào cô có thể trốn thoát? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Trở lại buổi sáng định mệnh hôm mùng 2 tháng 3 năm 1998, Natasha đã bị bắt cóc như thế nào? Một người đàn ông lái chiếc xe tải mini màu trắng bất ngờ áp sát cô bé trên đường đến trường. Lợi dụng lúc vắng người, hắn lao ra khống chế Natasha, đánh thuốc mê rồi ép cô vào khoang sau của chiếc xe. Kẻ bắt cóc là Fred Lopier, 36 tuổi, một kỹ thuật viên viễn thông sống cách nhà Natasha chưa đầy 20 km. Một điều chớ trêu là trong quá trình cảnh sát rà soát 700 chiếc xe tải trắng trên toàn nước Áo, xe của Fred Lopier cũng từng bị kiểm tra. Cảnh sát từng đến tận nhà hắn. Fred Lopier tỏ ra điềm tĩnh, khai rằng chiếc xe được dùng để chở vật liệu sửa nhà. Khi được hỏi về ngày 2 tháng 3, hắn khẳng định mình ở nhà cả ngày, không ra khỏi cửa. Không có tiền án tiền sự, ăn nói khéo léo và tỏ ra hợp tác. Fred Lopier khiến cảnh sát không mảy may nghi ngờ và hắn thoát khỏi tầm ngắm của cuộc truy lùng lớn nhất nước Áo. Về phía Natasha, khi bị lôi lên chiếc xe tải đã bị đánh thuốc mê để không phát ra tiếng ồn gây chú ý. Khi tỉnh dậy, cô bé thấy mình ở trong một căn hầm nhỏ, không có cửa sổ và bị cách âm. Cô bé không biết rằng, bắt đầu từ giây phút này là những ngày tháng tận cùng của đau khổ, kéo dài suốt 8 năm. Và cũng tại đây, một kế hoạch trốn thoát thành công cũng được thực hiện. Căn phòng bí mật chỉ rộng chừng 5m², sâu dưới mặt đất 2,5m, không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng mặt trời. Cửa ra vào là bằng thép, nằm ẩn đằng sau lưng tủ đựng ly chén. Bên trong có một chiếc giường, một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo. Hoảng loạn, Natasha òa khóc, van xin kẻ bắt cóc thả cô ra. Nhưng Chris Tobier căm ghét tiếng khóc. Mỗi lần cô bé cất tiếng gào thét, hắn lại lao tới, bóp cổ, nhấn đầu cô xuống nước cho đến khi bất tỉnh. Trong suốt thời gian bị giam giữ, Natasha phải chịu đựng hơn 200 trận đòn mỗi tuần. Natasha kể rằng cô bị Brick Lopier đánh đập tan tệ tới mức xương bị gãy. Cô bị xích vào cùng giường với kẻ bắt cóc khi ngủ, bị ép cắt tóc, làm việc nhà trong tình trạng gần như khỏa thân như một nô lệ sống trong chính căn nhà của hắn. Để gieo rắc tuyệt vọng, hắn bịa đặt rằng cha mẹ cô đã từ chối trả tiền chuộc và họ rất vui vì đã tống khứ được em đi. Brick Lopier luôn lặp đi lặp lại rằng hắn từng mơ ước có một người để sở hữu, để kiểm soát hoàn toàn. Và với hắn, Natasha chính là giấc mơ đó. Hắn thường gào lên với cô bé rằng tao là vua và mày là nô lệ của tao. Tao luôn muốn có một nô lệ cũng giống như Hitler có quyền sát hại người Do Thái. Để ngăn cô bé trốn thoát, Brick Lopier bỏ đói nạn nhân của mình, khiến thể trạng cô suy kiệt nghiêm trọng. Suốt nhiều năm, khẩu phần mỗi ngày của Natasha chỉ vỏn vẹn một bữa, một ít sữa, trà và hai thìa ngũ cốc. Có thời điểm cô chỉ nặng chưa đến 30kg. Không dừng lại ở đó, hắn còn gieo vào tâm trí cô nỗi sợ thường trực, tuyên bố rằng tất cả cửa ra vào và cửa sổ trong ngôi nhà đều được cài mìn, và rằng hắn sẽ giết cô nếu cô dám tìm đường thoát thân. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng tột cùng, Natasha hiểu rằng mình chỉ có một lựa chọn duy nhất, phải sống sót. Cô bắt đầu học cách điều chỉnh tâm lý, dần buộc bản thân chấp nhận sự thật tàn khốc, sẽ phải tồn tại trong căn phòng tối tăm ấy, phục tùng gã đàn ông đang giam giữ mình nếu không muốn mất mạng. Từ một cô bé hoảng loạn, gào khóc cầu xin được thả ra, Natasha dần học cách kiềm chế cảm xúc. Cô thôi không cầu xin, không phản kháng. Chỉ khi đêm xuống, trong bóng tối cô đơn, cô mới lặng lẽ khóc vì nỗi nhớ cha mẹ ra diết. Cô bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, nhưng ẩn sau vẻ phục tùng ấy là một kế hoạch thầm lặng để tự cứu lấy chính mình. Để giữ mình tỉnh táo và không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn khi bị nhốt một mình, Natasha tìm cách khiến kẻ bắt cóc quan tâm đến mình. Cô đề nghị được chơi cờ cá ngựa cùng hắn mỗi ngày. Mỗi lần gần thắng, cô cố tình đi sai nước, kéo dài ván cờ, chỉ để được ở bên hắn lâu hơn, tránh cảm giác bị bỏ rơi trong bóng tối tĩnh lặng đến nghẹt thở. Sau này cô kể lại, tôi cố gắng tạo ra sự hiện diện để hắn không quên tôi, để hắn chơi với tôi. Những giờ phút cô độc trong căn hầm khiến tôi như phát điên. Tôi càng thả mình vào những nước cờ thì nỗi sợ hãi trong lòng lại càng lùi xa. Natasha còn tạo ra một thế giới tưởng tượng để tạm quên đi thực tại tàn nhẫn. Cô yêu cầu Priclopia đắp chăn và thơm má mình trước khi ngủ. Cô nói, bất cứ điều gì giúp tôi duy trì ảo giác rằng mọi thứ vẫn bình thường. Khi ông ta tắm cho tôi tưởng tượng mình đang ở spa. Khi ông ta mang đồ ăn đến, tôi tự lừa mình rằng đó là một quý ông đang cố gà lăng. Cô giả vờ ngoan ngoãn vâng lời để Priclopia tin rằng mình đã chấp nhận sống với hắn. Điều đó khiến hắn hài lòng và bớt nghi ngờ. Tuy nhiên mỗi khi tâm trạng không tốt, hắn lại trút cơn giận lên cô. Những trận bạo hành ngày càng trở nên thường xuyên. Có lần hắn liên tục đập vào đầu cô đến mức choáng váng và nôn mửa. Khi bước sang tuổi 17, Natasha nhận ra mình không thể sống cuộc đời này mãi mãi. Trong tuyệt vọng, cô chỉ thấy một lối thoát duy nhất, tự kết liễu cuộc sống. Cô âm thầm gom giấy báo, giấy vệ sinh và đặt trước cửa lò sưởi trong căn phòng nhỏ. Mục đích của cô là tạo ra khói để dần chìm vào hơi ngạt. Song sức sống của cô lại trỗi dậy. Trong hoảng loạn, cô vội lấy gối che mặt để giảm bớt khói hít vào. Sau đó cô ném quần áo ướt lên đống giấy đang âm ỉ cháy để dập tắt đám lửa. Sáng hôm sau, căn hầm vẫn nồng nặc mùi khét. Priclopia phát hiện ra sự việc. Hắn nổi điên lao vào đưa cô lên nhà, chỉ ra cửa và nói, mày chỉ muốn tao mở cửa để mày hét lên và bỏ trốn đúng không? Chạy đi, để xem mày đi được bao xa. Mày sẽ hét lên và rồi tao sẽ phải giết mày. Sau vụ việc, có một vài thay đổi nhỏ. Priclopia bắt đầu tỏ ra lo sợ rằng cô sẽ tự tử. Từ đó hắn thay đổi thái độ một cách dè chừng, cảnh giác hơn nhưng cũng nhượng bộ hơn. Lần đầu tiên sau 7 năm, Natasha được phép rời khỏi căn hầm ngột ngạt để lên nhà. Khi được phép lên nhà, Natasha từng nhận ra một vài sơ hở trong sự cảnh giác của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên nỗi sợ hãi vẫn khiến cô không dám liều lĩnh bỏ trốn. Một năm sau khi cô tròn 18 tuổi, Priclopia tin rằng Natasha đã hoàn toàn phục tùng nên bắt đầu đưa cô ra ngoài cùng mình. Hắn thậm chí còn cho phép cô tham gia một chuyến đi trượt tuyết. Natasha mừng rỡ, tưởng rằng cơ hội trốn thoát cuối cùng đã đến. Nhưng thực tế không hề đơn giản. Trước chuyến đi, Priclopia đưa cho cô xem một khẩu súng và lạnh lùng đe dọa. Nếu mày dám bỏ trốn, tao sẽ giết mày. Vài tuần sau, cơ hội thật sự đã đến. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2006, khi hai người đang dọn dẹp ngoài vườn, cắt cỏ và hút lá khô, Priclopia nhận được một cuộc điện thoại và vội vã vào nhà nghe máy. Nhận ra sơ hở hiếm hoi, Natasha lập tức lao về phía cổng và trèo qua. Tiếng ồn của máy móc khiến hắn không hề nhận ra điều gì bất thường. Vượt qua được cánh cổng, cô chạy thục mạng. Vừa mừng rỡ vừa hoảng loạn, cô gõ cửa nhiều ngôi nhà gần đó, khẩn cầu họ gọi cảnh sát. Nhưng không ai tin lời cô gái trẻ lấm lem hoảng loạn ấy. Cho đến khi cô gõ cửa một ngôi nhà có cụ bà 70 tuổi. Khi cánh cửa vừa mở, cô nói nhanh trong tuyệt vọng. Cháu là Natasha Campos, xin hãy giúp cháu gọi cảnh sát. Cụ bà lập tức tin tưởng và đưa cô vào nhà. Chỉ ít phút sau, cảnh sát đã có mặt. Bằng xét nghiệm DNA, họ xác nhận danh tính của cô. Sau 8 năm sống trong địa ngục, Natasha cuối cùng cũng đã được trở về trong vòng tay cha mẹ, trong nước mắt và niềm vui vỡ òa. Về phía kẻ bắt cóc, khi phát hiện Natasha đã bỏ trốn, Wolfgang Brickloppier hoảng loạn lái xe rời khỏi nhà và trốn chạy đến một ga tàu ở vùng ngoại ô phía Bắc Viên. Tại đây, hắn đã lao mình vào đầu tàu đang chạy và tử vong tại chỗ. Trước khi chết, Brickloppier đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó xin lỗi Natasha và gia đình cô vì những gì đã gây ra. Hắn cho rằng bản thân bị ám ảnh tình dục do từng bị lạm dụng khi còn nhỏ. Hắn viết rằng ban đầu bắt cóc Natasha chỉ để thỏa mãn những nhu cầu bệnh hoạn, nhưng theo thời gian, hắn đã thực sự yêu cô. Nhiều năm trôi qua, Natasha vẫn không thể quên những năm tháng tuổi thơ bị đánh cắp, quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời cô, đầy rẫy những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, sự sợ hãi, ghê tởm, đau đớn và cô độc. Sau khi được tự do, cô đã chuyển hóa nỗi đau ấy thành động lực sống, viết nên 3 cuốn sách bán chạy kể lại hành trình của mình, từ những ngày bị bắt cóc đến quá trình chữa lành và cả những tổn thương mới do bị bắt nạt trên mạng sau khi nổi tiếng. Hiện tại Natasha đứng đầu một quỹ từ thiện hỗ trợ phụ nữ bị lạm dụng. Đặc biệt, cô vẫn đang sống trong chính ngôi nhà của kẻ từng giam cầm mình. Natasha chia sẻ, đó là một hình thức trị liệu đặc biệt cho chấn thương tâm lý mà cô mang theo suốt nhiều năm. Postcard Hộp Đen đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.